Hộp thư thính giả. Hộp thư thính giả. Mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hộp thư thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Quý thính giả thân mến, bà Phạm Thị Bé, ngụ phường An Thới, quận Bình Thủy, có đơn yêu cầu giải đáp trường hợp của bà có đất nằm trong quy hoạch từ năm 2014 đến nay vẫn chưa triển khai. Nay do bà đã lớn tuổi, bà muốn tặng cho lại phần đất cho con cháu thì có được không? Bà Phạm Thị Bé và quý thính giả thân mến, do trong đơn bà không nêu tên cụ thể dự án mà bà có đất bị ảnh hưởng và cũng không biết đến nay đã có quyết định thu hồi đất hay chưa. Do vậy, ban biên tập chương trình chỉ có thể tư vấn đến bà theo quy định chung.
Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn kèm theo quy định về các trường hợp đất nằm trong quy hoạch sẽ được xử lý như sau. Trường hợp 1, đã có quy hoạch sử dụng đất nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện. Ở trường hợp này, người sử dụng đất vẫn được thực hiện những quyền của mình liên quan đến đất như quyền sử dụng, mua bán, tặng cho, chuyển đổi, thế chấp. Trường hợp 2, địa phương nơi có đất đã ban hành quy hoạch sử dụng đất, đồng thời cũng đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện. Trường hợp này, người sử dụng đất vẫn được tiếp tục thực hiện những quyền về đất nhưng không được xây mới nhà và các công trình trồng cây lâu năm. Trường hợp 3, địa phương đã có quyết định hoặc thông báo thu hồi đất gửi về gia đình, người sử dụng đất, có thể ký được hợp đồng tặng cho nhưng không thực hiện được thủ tục sang tên sổ đỏ.
Bà Phạm Thị Bé và quý thính giả thân mến, bà cần liên hệ đến Ủy ban Nhân dân phường An Thới để được cung cấp các thông tin quy hoạch về dự án sẽ triển khai, xác định vị trí, thời gian thực hiện dự án, để từ đó bà xác định xem bà thuộc trường hợp nào và thực hiện các quyền của bà theo quy định pháp luật. Dạy ý kiến trả lời cùng bà. Mến chào bà. Ông Nguyễn Thanh Tường, ngụ ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, có đơn phản ánh công ty cổ phần viễn thông di động toàn cầu chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh không di dời trạm anten viễn thông trên đất của ông Nguyễn Thanh Tường. Qua đơn thư của ông Nguyễn Thanh Tường, phóng viên chương trình đã tìm hiểu thực tế và có ghi nhận như sau.
Vào năm 2011, ông Tường có ký hợp đồng cho thuê diện tích lắp đặt trạm anten viễn thông với công ty cổ phần viễn thông di động toàn cầu Gtel Mobile. Thời hạn thuê là 5 năm. Cột anten cao 45m. Đến năm 2016, khi hết hợp đồng 5 năm, thì công ty tiếp tục ký hợp đồng 5 năm với ông Tường. Thời gian đầu, công ty thực hiện đúng theo hợp đồng và bảo trì trạm anten thường xuyên. Tuy nhiên, từ năm 2018, sau khi ngừng khai thác, trạm thu phát sóng thông tin di động BTS không được bảo trì bảo dưỡng, không thanh lý hợp đồng, không thanh toán tiền thuê mặt bằng đặt trạm và bỏ hoang từ đó đến nay. Do không được bảo trì bảo dưỡng, trạm thu phát sóng này đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn, có thể ngã đổ bất cứ khi nào, nhất là vào mùa mưa bão. Những cột sắt cao chọc trời nặng hàng chục tấn này gây nên mối lo lắng bất an cho gia đình ông Tường, lẫn những hộ dân lân cận. Ông Nguyễn Thanh Tường, ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, cho biết thêm.
2016 là đã thiếu nợ tôi 2 năm mà công ty không có trả tiền. Rồi có hẹn ghi giấy nợ thiếu số tiền đó. Rồi công ty cũng không có người nhân viên tới bảo dưỡng hàng tháng cũng như hàng năm. Coi như không có ai tới mà liên lạc cũng không được. Rồi vì trụ này nó bằng sắt. Mà sắt mà độ nhiều năm. Coi như 3-4 năm mà không có ai bảo dưỡng. Nhân viên không có tới coi, không ai bảo dưỡng xét. Cụ thể là xét rõ ràng. Rồi dông mưa thấy sợ quá à. Có khi ban đêm không dám ngủ sợ. Cách nhà dân có khoảng 10m, 20m trở lại không, là chung quanh dân đông. Cho nên cái nguy hiểm đó là cái chánh. Có lần tôi gửi điện thoại lên cái địa chỉ của công ty, nhưng mà cũng không nhận được bưu điện trả lời. Thành ra về phía chủ nhà nghĩ rằng cái hậu quả nguy hiểm là xảy ra trong cái ngã đổ dân cư đông nguy hiểm. Thành ra tôi nhờ các cơ quan chức năng giúp đỡ.
Trước phản ánh của người dân, lãnh đạo chính quyền xã Vĩnh Trinh phối hợp với ngành chức năng huyện Vĩnh Thạnh cùng đi kiểm tra thực tế tại trạm thu phát sóng thông tin di động của Gtel Mobile trên địa bàn xã Vĩnh Trinh. Theo ghi nhận, những cột sắt cao vút được đấu nối với hệ thống dây cáp, nhưng dây cáp điện hiện bị gỉ sét, tiềm ẩn nguy cơ ngã đổ. Theo ông Tường, sau khi ngừng hoạt động năm 2018, trạm này không được bảo trì bảo dưỡng, không thanh lý hợp đồng, không thanh toán tiền thuê mặt bằng đặt trạm và không chịu tháo dỡ trang thiết bị của trạm, dù các công trình này đã xuống cấp nghiêm trọng. Ông Nguyễn Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ cho biết.
Qua khảo sát đó thì hiện tại thì cái trụ và các cái dây chằng là không có được bảo dưỡng thường xuyên, thì xuất hiện là hiện tượng là rỉ sét, cái khả năng mất an toàn rất là cao, ảnh hưởng đến tánh mạng tài sản của người dân, nó cũng là một cái nguy cơ gây mất an toàn. Qua khảo sát thực tế thì góc độ ủy ban dân sẽ có cái công văn gửi các cái sở ngành để có cái hướng giải quyết, đồng thời ủy ban dân sẽ có công văn gửi đến chi nhánh công ty cổ phần viễn thông toàn cầu có cái trụ sở đóng tại thành phố Hồ Chí Minh, là đề nghị công ty là thực hiện là phối hợp khảo sát và thực hiện là khắc phục tháo dỡ theo quy định.
Ông Nguyễn Thanh Tường thân mến, trường hợp của ông, ban biên tập chương trình cũng sẽ chuyển đơn đến công ty cổ phần viễn thông Di động toàn cầu chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh để được xem xét giải quyết. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc và sớm thông tin đến ông được rõ. Mến chào ông. Tiếp tục chương trình hộp thư hôm nay là nội dung công văn phúc đáp của Ủy ban Nhân dân phường An Hòa, quận Ninh Kiều, trả lời của đơn tập thể người dân ngụ tại hẻm 186 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa về việc yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường An Hòa xem xét giải quyết trường hợp ông Trần Minh Đông xây dựng lấn chiếm mương công cộng.
Thửa đất số 252, tờ bản đồ số 12 thuộc khu vực 1, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Minh Đông. Ngày 15 tháng 9 năm 2023, ông Đông có gửi thông báo khởi công đến Ủy ban Nhân dân phường. Công trình xây dựng trên thửa đất 252 được Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều cấp giấy phép xây dựng. Ngày 4 tháng 10 năm 2023, Ủy ban Nhân dân phường phối hợp với khu vực kiểm tra xây dựng công trình xây dựng của ông Đông. Tại thời điểm kiểm tra, công trình xây dựng phù hợp với giấy phép và bản vẽ được Ủy ban Nhân dân quận cấp, không chồng lấn lên mương thoát nước công cộng có kích thước ngang trước 0,75m và ngang sau 1,6m được thể hiện trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Đông. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra ghi nhận có một phần mái che cố định đã xây dựng trên phần đất công do nhà nước quản lý. Phần đất này, ông Đông đã thực hiện thủ tục xin giao đất có thu tiền sử dụng đất vào năm 2020, nhưng do chưa phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chờ điều chỉnh, nên ông Đông chưa được giao phần đất này. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân phường yêu cầu ông Đông tháo dỡ phần mái che vi phạm, nhưng ông Đông không đồng ý ký tên vào biên bản làm việc. Sau đó, Ủy ban Nhân dân phường tái kiểm tra lại thì ông Đông đã thực hiện tháo dỡ phần mái che vi phạm. Bên cạnh đó, việc các hộ dân hẻm 186 cho rằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Đông được cấp là chưa đúng quy định pháp luật, đề nghị các hộ dân liên hệ đến các cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy chứng nhận cho ông Đông, yêu cầu thẩm tra lại quy trình cấp giấy chứng nhận để được giải quyết theo quy định.
Ông Lê Hữu Nhân, ngụ ấp Định Phước, xã Định Môn, huyện Thới Lai, gửi đơn về chương trình yêu cầu tư vấn trường hợp ông không thống nhất với nội dung bản án phúc thẩm của tòa án đã tuyên, thì ông có thể làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình. Trường hợp của ông Lê Hữu Nhân được luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ giải đáp như sau.
Theo điều 283 của Bộ luật Tố tụng Dân sự hiện hành, khi bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật mà có những dấu hiệu sau đây. Thứ nhất, kết luận trong bản án, quyết định không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án. Thứ hai, có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Thứ ba, có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật, thì có thể xem là căn cứ kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Bên cạnh đó, theo điều 331 của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 quy định, người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án Nhân dân cấp cao, bản án quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án khác khi xét thấy cần thiết, trừ quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, Tòa án Nhân dân cấp huyện trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ.
Chương trình hộp thư thính giả kỳ này đến đây xin tạm dừng. Mọi thư từ kiến nghị của quý thính giả vui lòng gọi về số 02923781219 hoặc có thể gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, số 409 đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, hoặc email hộp thư thính giả a@thtbct.vn. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong hộp thư sau.